án, không biết mà làm thầy.
Thầy thuốc không rõ, căn bệnh từ phương thuốc mà đi. Bệnh thì là sao bệnh? Nhân bình an.
Chữ giải nghĩa là hiểu nghĩa. Không hiểu được đạo thì không thông đạt tánh tướng các pháp. Thế nào là tánh tướng các pháp? Mỗi pháp nó có cái tướng, rồi nó lại có cái tánh. Như cái chuông, cái tướng, cái hình là cái chuông, mà tánh của nó bằng đồng, cho nên nó cứng. Như cái áo của mình, cái tướng là cái áo, cái quần. Thế cái tánh của nó bằng vải, cho nên nó mềm. Thế còn thân chúng mình cũng thế. Cái tướng thì là cái thân bằng đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà cái tánh thể nó có cái tánh giác, tánh biết. Nó biết thấy, nó biết nghe. Cho nên tánh của chúng ta là giác, là tánh giác. Thế Bồ Tát phải thông đối với các pháp, phải biết cả phần tướng, biết cả phần tánh. Phải học kinh, phải hiểu rành rẽ cả lời văn, mà phải cả ý nghĩa thì mới có thể dạy, có cái gì để mà dạy đệ tử. Thế còn câu cuối con giảng nốt. Là tâm chân chánh, là cái chánh nhân, nghĩa là cái nhân đích thực, cho nên gọi là chánh nhân. Thí dụ như người tu bá thí trì giới thì cũng là cái nhân để thành Phật, nhưng mà chưa gọi là chánh nhân, mà phải nhận được cái chân tâm bản tánh. Thế y cứ cái chân tâm bản tánh làm chánh nhân, thế thì gọi là chánh nhân tâm địa. Này, nắm được cái chánh nhân tâm địa thì mới thật là cái nhân để thành Phật. Bởi vì từ cái chánh nhân tâm địa này mà chúng ta biết trì giới, chúng ta biết bá thí, chúng ta tu các công đức. Cái tâm địa của chúng ta mới gọi là chánh nhân. Còn tất cả những cái công việc kia là chúng ta, cái tâm địa của chúng ta nó tỉnh ra, nó biết à, nó tỉnh thì nó làm những các công việc việc kia. Cho nên những cái công việc bá thí trì giới không gọi là chánh nhân, mà chính cái chân tâm của mình là chánh nhân. Mình phải nắm được cái chánh nhân thì mình mới thành Phật được. Cũng như cái người làm ruộng phải có cái hạt thóc để làm giống thì mới có cày cấy, rồi mới có cái mùa gặt. Chứ nếu mà lầm dùng cái nhân khác, không nắm được cái chánh nhân, cái hạt thóc, thì tưởng là mình làm dòng lúa mà hóa ra lại là dòng khoai, dòng đậu, nó lại đi ra thành cái khác. Cho nên phải cẩn thận cái này lắm.
Điều quan trọng của Bồ Tát là thành thật, không giả dối.
Thế gian có cái họa lỡ, ai cũng thích làm thầy. Thế cho làm thầy thì có công đức ở cái chỗ mình tự học để tự giác, rồi lại giác tha, giáo hóa cho mọi người. Thế nhưng nếu chỉ thích làm thầy, cầu cái danh để làm ông thầy thì nguy hiểm. Ở đây lấy cái thí dụ như nhà chùa kiến lập môn đình cao rộng mà cái tướng ngã mạn lại lẫy lực. Mình lập chùa to rồi mình thâu đệ tử, rồi đề ra điều mình là ông thầy, thành là cái chấp ngã. Cái chấp ngã lại càng lẫy lực. Cái chùa to bao nhiêu thì cái ngu si của mình nó càng lớn bấy nhiêu. Càng chấp ngã nó càng lẫy lực. Thế như thế thì mình dạy gì ai? Xuất gia là để giác tỉnh. Đã ngay đến cha mẹ, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cái tình cha mẹ thương con như biển hồ lai láng. Công cái đức như thế mà chúng ta dám từ biệt để vào chùa, thì hẳn là phải để tìm cầu một cái gì có lợi ích để sau này đền ơn đáp nghĩa cha mẹ. Chứ đằng này buông xả cái công đặt cái bổn phận hiếu thảo với cha mẹ là cái quan hệ lớn ở trong cái đạo làm người mà chúng ta gác bỏ để chúng ta vào chùa. Mà rồi vào chùa để làm gì? Để lo làm chùa cho lớn, do lo thâu đệ tử cho đông, để cho cái ngã ái lại chất của mình nó càng nặng. Vậy thì mình dạy ai cái gì? Trong nhà chùa, cái việc đầu tiên là phải tỉnh ra. Người ta nói là tu tỉnh, tu sửa và tu bổ. Trước hết là tu tỉnh. Phải tỉnh ra là ngay cái thân này nó không thật. Cái việc đầu tiên chúng ta phải thấy rõ thân này là do ăn cơm, uống nước, thở không khí, thở hơi ấm mặt trời, tức là bốn chất đất nước gió lửa giả lâm giả. Chúng ta thâu bốn thứ ấy bào chế thành máu, rồi kết làm da, làm thịt, làm xương, rồi thiết tha nhận là thân thể của mình. Đây là cái mê, cái ngu muội từ lịch kiếp tới giờ chưa tỉnh được ra. Huống chi bây giờ lại còn bồi bổ, lại còn đắp thêm cho cái ngã. Ở đây nói ngã mạn lĩnh lừng, thấy rằng ta hay, ta giỏi, ta tài, ta làm thầy bao nhiêu người. Như thế là càng đi đắp thêm cái vô minh, cái ngu si để lún xuống cái biển sanh tử, càng đưa mình vào cái đường khốn khổ. Thế thành ra cái tâm cầu làm thầy trở lại chính là cái con đường đọa lạc. Đây là một cái thí dụ. Rồi cái thí dụ thứ hai, có người tự cho mình là thông tông giáo, xem rẻ luật học, lạm thâu đồ chúng thật đông. Có người tự thông, tự cho mình là thông tông giáo, tức là giỏi về pháp thiền định, tu giỏi về cái phương pháp, về cái tông thiền định, gọi là tông giáo. Thế rồi ra điều ta tu thiền định thì cứ chuyên một cái bề thiền định mà coi rẻ cái luật học. Cũng như chúng mình tu về tông tịnh độ, chuyên cho rằng cứ Nam Mô A Di Đà Phật cầu vãng sanh thế là đủ. Thì dĩ nhiên nếu mình nhất tâm niệm Phật, mình cầu vãng sanh thì thế là đủ. Đã là đủ rồi thì can cớ gì mà còn phải cạo đầu xuất gia đi thọ giới, rồi lại xem rẻ cái luật học, không chịu học luật, không chịu thực hành giới luật. Chính mình như thế đã tự tạo cái địa ngục, rồi lại còn được lạm thâu đồ chúng thật đông. Đông mà lại cùng nhau cạo đầu đắc y thọ giới, mà lại không học luật, không trì luật, không hoằng dương luật. Thì như thế thì gọi là giặc ở trong chùa, chứ không phải là người tu. Nếu mà thật niệm Phật cầu vãng sanh thì cứ niệm Phật, cứ vãng sanh. Cam gì mà phải cạo đầu, phải đắc ý, phải đi thọ giới, rồi lại không học luật, không trì luật. Thì như thế Đức Di Đà không có thể tiếp dẫn được những cái người phá giới phạm trai. Thế thì bên tịnh độ như thế, bên thiền cũng như vậy, mà tông phái nào cũng như vậy. tu tông phái nào cũng hay, tu về mật tông trì chú cũng hay, tu về thiền cũng thành Phật, niệm Phật cầu vãng sanh để thành Phật, cái đó đúng, tông nào cũng hay. Thế nhưng mà cứ tông của mình mà tu, cán gì lại cạo đầu đắc y thọ giới mà rồi lại không học luật? Bởi vì luật, học luật tức là luật cũng thuộc về một tông phái. Người nào theo luật thì phải học luật, cũng như người muốn tu tịnh độ thì phải niệm Phật, phải học kinh Di Đà, phải hiểu nghĩa. Mỗi tông phái có đường lối. Bây giờ mình đã tu tông phái của mình, tu thiền hay là tu tịnh độ thì đúng rồi, cứ thế mà đi mà làm cho đúng. Can gì khi không lại đi thọ giới mà rồi lại không chịu trì luật? Thế này là bởi vì làm sao? Bởi vì thọ giới làm tỳ kheo thì mới làm, mới có địa vị làm sư, thiên hạ người ta mới lễ bái, người ta tôn trọng là thầy, thế là được cái danh, thế rồi người ta mới cúng dường thì nó thêm cái lợi. Thế cho nên cứ đi thọ giới, cứ làm tỳ kheo mà rồi lại không chịu học luật, thì những vị như thế Phật gọi là giặc ở trong Phật pháp, chứ không phải là người tu. Giới không chịu học, không chịu túc giới, không tìm hiểu khai giá trì phạm. Thế nào là khai giá trì phạm? Chẳng những là ăn cháo, mà khi nào cần thì có thể dùng những cái gì mà cần dùng thì Phật đều cho. Thế là thế nào? Trong tất cả giới của Phật, tỳ kheo ni có 348 giới, giới nào cũng thế. Cái vị học phải có trí tuệ để biết khi nào thì khai, khi nào thì giá. Giá tức là cấm, bình thường thì Phật cấm, nhưng ở những hoàn cảnh nào thì Phật lại khai. Khai nghĩa là cho phép được làm. Trì là giữ giới, phạm là phạm giới. Trong cái trường hợp nào thì gọi là trì giới, trường Phật, trường hợp nào thì gọi là phạm giới. Thì cái người tu phải có trí tuệ để tiến thoái. Thế cho nên phải học kỹ đến nơi đến chốn, để tùy cơ, tùy việc làm mà áp dụng cái giới luật cho đúng pháp. Ví dụ một bà mẹ đau tim có một đứa con độc nhất ở xa, bây giờ bà nhận được cái điện tín báo tin là cái đứa con ấy chết. Nếu mà bà biết con bà chết thì thế nào cái bà bị bệnh đau tim, cho nên bà cũng bị chết theo. Đấy. Thế thì khi cầm cái điện tín ấy, bà đưa cho một cô tỳ kheo ni, cô xem hộ xem cháu nó đánh điện tín có tin gì. Thì cô tỳ kheo ni biết cái hoàn cảnh bà đang đau tim, mà nếu bà nhận được cái tin con bà chết đây thì thế nào bà cũng chết theo. Biết như thế thì tuy rằng giới luật bắt buộc mình không được nói dối, nhưng ở cái hoàn cảnh nếu mà bà biết sự thật là con bà chết thì thế nào bà cũng chết, bị chết theo. Mình biết rõ như vậy rồi, vì vậy nếu mình nói thật lúc bây giờ thì mình là người phạm giới, bởi vì mình giết người. Thế cho nên cái lời nói thật là rất quý, nhưng cũng có từng trường hợp, cho nên mình phải có cái trí tuệ biết tiến thoái, khi nào thì là trì giới, mà khi nào mình nói thật lại chính là mình đang phạm giới. Cho nên phải có trí tuệ tiến thoái. Mình không học luật đến nơi đến chốn để biết rõ mà biết sử dụng giới luật, thì ở đây nói là hiện đời không phải là Bồ Tát. Mà đã không phải là Bồ Tát thì mai sau có chứng quả được không? đã không chứng quả mà lại còn đọa lạc nữa. Công đức hay là tội lỗi, trước hết phải có trí tuệ, có đạo đức, và cũng cần phải có tài, có tài năng. Để có ba cái điều kiện ấy thì làm thầy mới được.